Express.
Bây giờ đổi một bình ga là gần 500 ngàn. Hồi trước thì hồi dịch thì đổi có 400 hai là đang trong dịch, mà bây giờ nó hết giãn cách rồi mà bây giờ mà mới đổi thì là 470 ngàn.
Mình ra chợ để mình nói sao hôm nay lên giá, chị nói là xăng tăng mà em vậy đó, cho nên cái gì cũng bắt buộc tăng theo giá xăng. Có gì giá tả hay sữa cũng tăng, có 50 ngàn một bịch, một bịch thì nó nói mình xài thường xuyên á, là cái đó là một cái vấn đề cho mình. Mỗi cái ít mình chậm dồn lại thì 10 cái là thành cái số lớn với mình rồi.
Vâng, giá xăng tăng thì cái gì cũng tăng là lời cảm thán chung của nhiều người dân hiện nay trước tình hình giá hàng hóa và dịch vụ có xu hướng tăng thêm từ 5 đến 25%. Trong khi đó, thu nhập của nhiều người dân đang giảm mạnh do dịch bệnh và giãn cách kéo dài. Bài toán thu chi của nhiều gia đình vì vậy mà trở nên nan giải hơn bao giờ hết.
Mình nhận thấy là đầu việc nó giảm hẳn đi. So với trước dịch mình giảm khoảng 40% thu nhập. Tuy nhiên thì cái giá thực phẩm nó vẫn tăng đều. Cho nên là mình thấy là cái sự cân bằng chi tiêu nó cũng khá là khó khăn trong thời điểm này.
Nhưng mà tổng thu nhập thì giảm chắc khoảng 60% so với trước dịch đó. Thì cũng ráng lòng mượn chỗ khác để mình đắp vô thôi. Phải mượn thêm tiền. Còn ăn uống của con mình thì không thể cắt được miếng, mà đâu có thể ăn chiếu thôi của mình được.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay ngày 5 tháng 12. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng 0,32% so với tháng trước và tăng 2,1% so với tháng 11/2020. Các nguyên nhân chủ yếu là do giá xăng dầu, giá ga trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới. Các địa phương dần trở lại trạng thái bình thường mới khi giá hàng hóa và dịch vụ có xu hướng tăng. Theo khảo sát thị trường, một số loại lương thực như gạo, bột mì có thể tăng đến 20%. Bên cạnh đó, trừ giá thịt heo ổn định, các loại thực phẩm sống như thịt bò, gà, thủy hải sản, các loại gia vị, rau củ đều tăng từ 15 đến 25%. Với các mặt hàng thực phẩm chế biến, thực phẩm đông lạnh, từ cuối tháng 10 đến nay, nhiều nhà phân phối, nhà bán lẻ đã phải áp dụng bảng giá mới với xu hướng tăng từ 10 đến 25%. Với nhóm hàng hóa mỹ phẩm, đây là mặt hàng vẫn bán tốt trong dịch nên đã điều chỉnh từ giữa tháng 10 với mức tăng từ 6 đến 12%. Những tưởng sau giãn cách vật giá sẽ ổn định hơn, thế nhưng nhiều người dân đang phải chật vật xoay sở trong cơn bão giá này.
Mình là mua nhà trả góp ngân hàng thì cái tiền ngân hàng và cái tiền hàng tháng bắt buộc mình phải chịu trách nhiệm trả ngân hàng, thì bắt buộc cái tiền đó là mình phải có rồi.
Thiếu trước, hụt sau là tình cảnh của vợ chồng chị Thảo hiện tại. Chị mở phòng nha tại nhà, anh làm thiết kế nội thất, cho nên hai anh chị đã trải qua nhiều tháng với mức thu nhập bằng không. Bây giờ dù đã được đi làm trở lại, thế nhưng lượng khách hàng vẫn chưa ổn định, trong khi chi phí sinh hoạt thì ngày một tăng, cộng thêm khoản trả góp nhà hàng tháng.
Trong lúc dịch thì là ngưng không làm việc, nhưng mà qua dịch rồi hiện tại vẫn còn dương tính, vẫn còn nhiều người á, mình cũng không tin tưởng khách mình là người nào bị, không có dám nhận khách về nhà làm. Còn dù như ông xã chị Thiệu làm cũng hạn chế, tại vì khi đi làm về tiếp xúc với con á, con nó còn nhỏ cho nên mình cũng hạn chế tiếp xúc thôi. Không dám làm nhiều, ý là khách hàng cũng phải chọn lọc khách hàng, không có dám là giống như trước kia thì khách hàng nào mình cũng yêu cầu là đi gặp trực tiếp đối tác mình làm việc trực tiếp được. Còn bây giờ thì hạn chế hơn, mình chỉ làm việc qua điện thoại thì mình có thể hạn chế cái lượng khách hàng của mình hơn, làm rất là ít. Nhưng mà tổng thu nhập thì giảm chắc khoảng 60% đó, so với trước dịch đó. Mà đi chợ ngoài thì giống như cái giá cả bây giờ mình cũng leo thang hơn so với trước dịch đó, mua gì nó cũng dễ dàng. Bây giờ thì giống như vận chuyển người ta vận chuyển cũng ít hơn. Người buôn bán ít, người ta đi về quê hết rồi. Người buôn bán ít thì giá thành lại cao hơn, mà khó lựa chọn đồ đạt hơn. Như mình ở chợ thì giờ người ta bán ít lắm, mình không có sự lựa chọn nữa, cho nên mình phải mua với cái giá đó. Nó có thể tăng lên tới 20% so với ngày thường. 20 cái chỗ nó tăng 30-40. Người ở xa vận chuyển như tiền xi, xăng dầu thì nó đội lên, cho nên mình phải chấp nhận mua giá mắc hơn chút mới có cái cá ngon để mình ăn chút. Thì mình phải chấp nhận cái giá đắt đỏ hơn so với ngày bình thường, nó tăng lên 20-30%. Nói chung thì cũng ráng lòng thôi, cho những cái không thể cắt được thì không cắt được. Tại vì ví dụ như điện này, điện nó cũng là bao nhiêu đó. 5 người trong nhà mình xài thì điện vẫn bao nhiêu đó, thì nước vẫn bao nhiêu đó. Tại nhà mình thì ở chung cư, cái phí chung cư nó không có thể nào cắt giảm cái phần chi phí đó được hết. Thì hàng ngày con mình vẫn phải ăn uống sữa, thì tất có nghĩa là cái tiền sinh hoạt trong nhà thì không có gì khác đi hết. Bình thường thì các cháu đi học thì cái tiền ăn đi trường học thì nó cũng nằm trong cái khoản nhỏ đó thôi, mình lo đủ. Còn bây giờ cháu ở nhà nó học online không có tốn tiền trường, nhưng mà vẫn có tiền ăn, vẫn có tiền phát sinh thêm. Cháu ở nhà thì có nghĩa là nó đòi cái này đòi cái kia, thì trong mùa dịch mà nó buồn thì mình phải mua thêm cho nó có đồ đạc cho nó có. Giờ mùa dịch ai cũng khó khăn, có cần thì cũng dù như thiếu thì cũng phải mượn thôi, cái những cái túi đó. Ví dụ như mình không trả tiền ngân hàng thì nhà nước cũng xuống lấy nhà, thì mình cũng bắt buộc phải đi mượn chỗ khác cho mình đắp vô thôi, mình phải mượn thêm tiền. Còn ăn uống của con mình thì không thể cắt được miếng, mà đâu có thể ăn thiếu thốn của mình được. Mình có thể ăn ít hơn một chút nhưng con mình không thể được. đã khó khăn rồi mà mùa dịch nó còn cái giá cả rồi khó khăn, gặp rất khó khăn nó trên mọi việc, nó đều bất an cho mình.
Chung tâm trạng bất an với chị Thảo là cô Phượng đang làm tạp vụ cho một chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô lúc nào cũng lo lắng bởi lương thì giảm, khoản tiết kiệm đã dùng hết mà tiền đi chợ mỗi ngày lại không ngừng tăng.
Nói vậy là nó tiền để dành nhiều là ăn, tính ra vậy là ở thất nghiệp ở nhà không đi làm là 3 tháng trời. Là tiền này là thôi hết sạch sẽ rồi đó. Lương tháng lúc trước á, lúc mà chưa dịch á thì là lương của mấy cô là bảo hiểm này nọ luôn á là được 5,5 triệu đó, thì lý chứ chung là chi tiêu một ngày là cũng 100+ đó. Còn bây giờ mà hết dịch rồi là làm lại từ đầu nữa thì lương còn có 5 triệu à, 5 triệu thì bây giờ mới gói ghém lại để mà xài lấy chứ không xài như hồi trước nữa, là mình vừa ăn nè với lại tiền tiền nhà, tiền mấy cô là ở nhà trọ hết chứ đâu có ai có nhà. Hai đứa nhỏ thì một tháng nó phụ 2 triệu, tụi nó còn làm còn lo cái sinh hoạt của nó, đi qua đi lại rồi nó chỉ phụ mình chút đỉnh thôi chứ cô nhập thu nhập chính trong nhà, mà nhà mà 3 người mà xài vô đó là đâu có đủ. Xăng nó lên, xăng lên bây giờ gì cũng lên hết. Cô thấy như là dầu ăn với đường cô thấy lên quá cao, tại vì bình thường đường là chỉ có 20.000 ký à, mà từ mùa dịch bây giờ mà lên 30.000 một ký. Một bình ga mà bây giờ đổi một bình ga là gần 500.000. Hồi trước thì hồi dịch á thì đổi có 400, 420 à, là đang trong dịch, mà bây giờ nó hết giãn cách rồi mà bây giờ mà mới đổi thì là 470.000. Mà những cái đó là cái khí đốt là cái cần thiết mà lên kiểu đó nó, chứ mình thấy là cũng hơi chóng mặt đó. Một bình ga cô xài được hồi mà chưa dịch á thì đã xài được 3 tháng, nhưng mà bây giờ dịch á xài có 2 tháng à, tại vì mình nấu nước để mình xong á. Cuộc sống bây giờ là vậy, nó cũng làm cho mình thiếu hụt đủ thứ hết.
Đã ngoài 50, cô Phượng mang trong mình nhiều căn bệnh của người lớn tuổi, nên bên cạnh tiền ăn, tiền nhà, cô còn phải gánh thêm chi phí thuốc men hàng tháng.
Cô bị khớp với lại cô bị đột quỵ. Thành ra là thuốc đó là mình phải mua bảo hiểm để mà đi khám để đỡ tiền thuốc. Chứ bây giờ mà không có bảo hiểm mà đi khám là tiền thuốc chịu nổi. Như bây giờ dịch nè, cô không dám đi tái khám. Vì vô bệnh viện sợ dịch á, mà mua tính ra về là một tuần là hết 170.000 tiền thuốc á. Mà cũng phải mua thôi, chứ bây giờ mình vô trong bệnh viện mà lỡ mà dính Covid một cái rồi thôi. Thành ra bây giờ nó không phục là những khoản đó đó.
Trước tình hình giá cả leo thang, người dân đã tìm nhiều cách để cân đối thu chi. Như Quỳnh Quyên, sau khi thu nhập chính từ việc làm cộng tác viên cho một tờ báo giảm khoảng 40%, đã tự nấu ăn ở nhà để tiết kiệm chi phí và tìm công việc làm thêm bên ngoài.
Nói chung là hạn chế mua ngoài, xong rồi thì mình sẽ tự nấu ăn để mình giảm chi phí. Mình thường đi chợ một tuần khoảng 2 lần, một lần mình mua chỉ là đủ ăn trong khoảng 3 đến 4 ngày. Tốn khoảng 150 đến 200 ngàn. Mình thấy là ví dụ như là các phẩm tươi sống thì nó mắc hơn, các rau củ quả ở chợ thì nó cũng tăng khá là nhiều, dao động từ 5 đến 10 ngàn. Các món mà thực phẩm chế biến giống như là khi mình đi mua ly cà phê thì nó sẽ tăng nhẹ từ khoảng 3 đến 5 ngàn. Xăng là cái giá cả mà mình thấy nó tăng nhiều nhất luôn á, cho nên là mình thấy là cái sự cân bằng chi tiêu nó cũng khá là khó khăn trong thời điểm này. Để tăng được thu nhập của mình, mình cũng lên mạng tìm các công việc freelance, có thể làm việc tại nhà như là viết bài hoặc là dịch các bài, cũng tùy bài viết, từ khoảng một bình thường là bình quân 100.000, nhưng mà có khi đến 3 đến 500, nó cũng tùy thuộc vào cái chất lượng của bài viết. Mình nghĩ là hơn lắm thì tìm được khoảng 3 công việc làm ngoài, cho nên là nó cũng khá là không ổn định. Cái tiền nó cũng không nhiều lắm, nó chỉ bù được khoảng 10% trở lại trong thu nhập của mình thôi.
Tương tự, cô Phượng cũng chọn nấu ăn ở nhà để cắt giảm chi tiêu.
Nói chung là hồi trước dịch á, thì còn là nhiều khi ăn bậy ăn bạ mua ngoài đường, nhưng mà từ hồi dịch giờ là sợ rồi, tự nấu cơm đem đi ăn. Thứ nhất á, là tiết kiệm được tiền. Thí dụ mình nấu cơm ăn ở nhà của gia đình á, thì mình nấu nhích thêm chừng lon nửa cho lon gạo thì mình đem đi làm. Đó, chứ bây giờ mà đi mình làm lương không bao nhiêu mà đi ăn ngoài nữa thì tiền đâu ăn. Thành ra mấy cô là tự nấu cơm nhất lên chút rồi đem đi vô trong này ăn chứ không ăn ngoài nữa. Hồi trước thì còn ăn ngoài, bây giờ là hết ăn ngoài. Dịch bệnh mình sợ. Thành ra mình sao mình cho cân bằng với cái lương của mình làm, mình đừng có để là thâm hụt quá. Nói chung là nhiều khi mình tiền thuốc, tiền men, tiền này nó cũng thâm hụt khi 500 triệu. Đó chứ còn mà để nhiều hơn quá thì không được. Thì giờ bây giờ là hả mới mấy tháng đầu thì mới dịch xong á, thì mình chưa có việc làm nhà nhiều á, thì mình bị tâm một, thì bắt đầu mình lấy từ cái đó rồi đến kỳ sau nữa rồi mình kiếm nhà, việc nhà để mình làm thêm vô, chứ có tình trạng cứ vậy lấy đâu ra đắp vô.
Còn với chị Thảo, việc có ba con nhỏ khiến chị phải cẩn trọng hơn trong việc mua sắm từ những thứ nhỏ nhất.
Em bé thì không thể nào mà ăn ít được, nói chung là mình cũng cân đối cái chi tiêu, mình lựa cái loại sữa nào mà phù hợp với cái giá tiền của gia đình mình á thì mình sử dụng tả như vậy. Nói chung là ngày bình thường mình cho đặt tả, còn bây giờ mình hạn chế, thì mình hạn chế cháu lại, mình cho cháu nó đi vệ sinh tự động cá nhân, mình đó là mình chủ động cho cháu đi vệ sinh, thì ướt quần thì mình cũng đi thay thôi. Có thể như tả hay sữa cũng đang có 50.000 một bịch thì nó nói mình xài thường xuyên á, là cái đó là một cả một cái vấn đề cho mình. Mỗi tháng ít mình cộng dồn lại thì 10 cái là thành cái số lớn với mình rồi, nhưng mà mình sẽ hạn chế lại trong cái việc đó một chút. Thì cũng thiệt ra mình cũng khó khăn cho mình không lo đang đến á, chứ còn ngày bình thường mình đi siêu thị vẫn được. Hôm nay đi siêu thị thì cái giá, nói chung là hàng siêu thị thì hàng tốt hơn, mình biết chắc điều đó rồi, nhưng mà cái giá của nó hơn mỗi thứ một chút thì mình cứ góp lại thì thành số nhiều á, cho nên mình phải cân đo cái chi tiêu của mình phải đi chợ mình lựa để cho nó rẻ được hơn. Tại cái chợ người ta không có tốn tiền mặt bằng này, rồi không tốn tiền nhân viên này, thì tất nhiên cái giá thành nó sẽ rẻ hơn một xíu. Đồ ăn thì có thể là không ngon hơn siêu thị, nhưng mà cái giá thành nó rẻ hơn, mình phải lo cho cuộc sống mình, không thể nào mà chỉ như sắm ngày bình thường được. Giống như cái kiểu bình thường chị sẽ làm rất là nhiều khách, không có thời gian. Hôm nay cái mùa dịch thì chị có đi làm thêm, chị bán thêm cái hàng mỹ phẩm sách tay rồi đó, nhưng mà nói chung là mình cũng bán trên điện thoại Facebook thôi, cũng khách hàng cũng hạn chế, kiểu kiếm thêm cho có làm trong mùa dịch đó cũng kiếm thêm thôi, nhưng mà đâu phải việc chính của mình đâu. Mình có thu nhập cái phần đó cũng là thu nhập thêm cho vui, giống như cái phụ được cái gì thì phụ ha, mình bỏ sức lực mình ra mình làm thì phụ thêm được cái gì thì phụ.
Có thể thấy vật giá biến động đã ảnh hưởng không ít đến đời sống của người dân. Chi phí đầu vào cao, thiếu hụt nguồn lao động khiến nhiều nhà sản xuất, nhà bán lẻ lo ngại trong tháng 12, thị trường sẽ tiếp tục có mặt bằng tăng giá mới. Trước tình hình chưa đầy 2 tháng nữa đã đến dịp Tết Nguyên đán nhưng sức mua vẫn đang ở mức khá thấp so với mọi năm. Sở Thông thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sắp tới sẽ đẩy mạnh việc liên kết giữa đơn vị sản xuất và bán lẻ, đa dạng nhà cung cấp để tăng nguồn cung, ổn định giá cả. Đồng thời từ đây đến cuối năm sẽ tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi, hỗ trợ, kết nối cung cầu để giúp người dân mua được sản phẩm giá tốt. Trước đó Sở Công thương cho biết sẽ kiến nghị Bộ Công thương sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu để giúp bình ổn giá. Thông tin vừa rồi đã khép lại VnExpress hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.